Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, phần 12. Chánh văn. Chánh kỷ hóa nhân, nghĩa là sửa mình cho chánh đáng, hồng dạy người khác. Chánh là đích xác, chẳng thể đổi khác. Hóa, giáo hóa, là chuyện tự nhiên, có nghĩa là bản thân đã chánh đáng, chẳng ép buộc mà người khác sẽ hành theo. Đã đổ công dốc sức giữ mình chánh đáng, sẽ có nhiều loại diệu dụng giáo hóa người khác. Người có thể giữ mình chánh đáng, chưa hề chẳng thể khiến cho muôn loại đều chánh đáng theo. Bởi lẽ do người ấy đã chánh, ai nấy đều kính trọng, người ta sẽ biết chỗ đáng tôn kính của người ấy. Đấy chính là chỗ để chuyển hóa cái tâm của họ. Nếu đối với chỗ có thể chuyển hóa ấy, ta do lòng chí thật khiến cho họ cảm động đôi chút, họ sẽ tự nhiên vừa được khơi gợi bèn chuyển biến. Vừa được khơi gợi, thiện tâm, chánh tâm sẽ tỏ lộ, không ai chẳng thuận theo. Nếu tự cho mình là chánh đáng, phán xét kẻ khác là bất chánh, chỉ trích họ đôi chút, ắt họ sẽ chẳng cam lòng tiếp nhận lời dạy, sẽ ương bướng tranh cãi đến đầu đến đũa, cũng chẳng phải là đã ngược ngạo dập tắt thiện tâm của họ hay sao? Đấy chính là căn bệnh chung của những kẻ ưa chuộng điều thiện trong thời gần đây. Thường là vì hành xử quá thô thát, họ, người mà ta mong giáo huấn, sẽ chấp trước, chẳng chuyển. Hãy nên răn dè sâu xa, hãy cẩn thận chớ bỏ ruộng mình đi cày ruộng người. Vương báo sống ở Kỳ Thủy, người Hà Tây đều giỏi ca hát. Miên Câu ở Cao Đường, người xứ Tề Hữu đều khéo ca sướng. Đâu có phải là do hai người ấy chỉ dạy tiết tấu cho từng người, hằng ngày dạy họ phách nhịp. Chú thích: Vương Báo là người nước Vệ, sống ở vùng Kỳ Thủy, nay thuộc huyện Lâm, tỉnh Hà Nam. Miên Câu là người nước Tề, sống tại Cao Đường, thuộc tỉnh Sơn Đông hiện thời. Cả hai đều giỏi âm luật, thích ca sướng. Tánh tình thanh cao thì đáng quý nhất là có thể bao dung. Người nhân từ thì cốt sao phải quyết đoán, đừng vì kẻ khác thí xả ân huệ nhỏ nhoi đối với mình mà nể nang ân nghĩa đến nỗi tổn thương đại thể. Đừng mượn danh nghĩa công chánh để xử sự theo tình cảm thiên vị riêng tư. Ở trong hoàn cảnh bận bịu, phải nên biết cách giữ mình nhàn tản. Lúc gấp rút càng nên giữ mình thông dong. Lúc vô sự đừng quên đề phòng, tự kiểm điểm. Khi có việc thì phải kiên nhẫn, chịu đựng, đừng vì thành kiến mà chất chứa nghi ngại đối với kẻ khác. Đừng cố chấp kiến giải của chính mình để rồi cự tuyệt những lời can gián. Có chừng mực phân minh sẽ có thể giảm bớt việc, chẳng quan tâm lời khen tiếng chê, tâm sẽ có thể thanh tịnh. Do chánh trực có thể cảm thông thần minh, do trung tín sẽ có thể ở nơi biên địa kém văn minh mà vẫn chẳng bị trở ngại. Nhân phẩm phải đến mức như thế thì mới gọi là chánh được. Cái tâm đã chánh rồi thì sau đấy mới có thể khiến cho bản thân mình cùng muôn vật được đoan chánh. Cái tâm đã chánh, muôn vật sẽ định. Bởi lẽ sự cảm nhiễm do thanh sắc bên ngoài chỉ là những chứng bệnh nơi cành nhánh. Tình thức hư vọng phát khởi từ bên trong, đấy là căn bệnh nơi cội gốc. Người học đạo trước hết hãy nên đối trị nội tâm để ngăn ngừa sự dụ dỗ mê hoặc từ bên ngoài. Chớ nên tham đắm ngoại cảnh khiến cho nội tâm bị tổn hại. Như vậy thì cái tâm đã được kiến lập chánh đáng, muôn vật chẳng hề có thứ gì không bị cảm hóa theo. Bởi lẽ căn bản của nhất tâm đã mạnh mẽ, chắc thật, tự nhiên muôn vật vốn là những thứ cành lá sẽ tươi tốt. Do vậy, muốn hướng dẫn muôn loài thì cái tâm phải thanh tịnh. Để khiến cho người khác chánh đáng thì chính mình phải chánh đáng trước đã. Vào đời Tống, thiền sư Phù Sơn Viễn đã nói: tâm là chủ của thân, là căn bản của muôn hạnh. Tâm chẳng diệu ngộ, vọng tình tự sanh. Vọng tình đã sanh sẽ chẳng thấy rõ lý, sẽ lầm loạn giữa đúng và sai. Vì thế để đối trị cái tâm cần phải cầu diệu ngộ. Hễ ngộ, ắt thần hòa khí tĩnh, vẻ mặt tư thái trang trọng cung kính, vọng tưởng và những tình thức ưu lự đều bị hòa tan trong chân tâm. Đấy là cách để chánh tâm vậy. Đời Hậu Hán, Quách Thái tự Lâm Tông, có lần ngồi cùng thuyền với Quan Doãn, đất Hà Nam là Lý Ưng. Người khác trông thấy hai vị ấy ngỡ là được lên thuyền tiên. Chú thích: Lý Ưng là người sống vào đời Đông Hán, tánh tình cương trực, giao du rất thân với Quách Thái. Ông ghét bọn hoạn quan chuyên quyền, không chịu luồn cúi, xô nịnh. Người đương thời ca ngợi thiên hạ khải mô Lý Nguyên Lễ, nghĩa là Lý Nguyên Lễ là bậc khuôn mẫu cho cõi đời. Nguyên Lễ là hiệu của ông. Người được quen biết với ông đều cảm thấy vinh hạnh như cá chép vượt vũ môn thành rồng vậy. Tánh ông kiên quyết đến nỗi em trai của quyền thần Trương Nhượng là Trương Sóc làm huyện lệnh giả vương, vốn là kẻ tham tàn vô đạo, đức lẫn hạnh đều xấu xa, bị ông hạch tội. Trương Sóc sợ oai trốn về kinh đô, núp trong một cái cột rỗng rất to trong phủ. Ông điều tra ra bèn kéo người đến bắt, phá cột giết chết Trương Sóc. Khi ấy lũ tay chân của Trương Sóc sợ hãi, chẳng dám hó hé tí nào. Cuối cùng bọn hoạn quan vu hãm đàn hạch, khiến cho ông bị hạ ngục chết trong tù. Triều đình nhiều lượt chèo kéo Quách Thái ra làm quan, ông đều chẳng chiều theo. Tánh ông khéo biết nhìn người, ưa cổ vũ khích lệ các kẻ sĩ khiến họ đạt nhiều thành tựu. Quách Thái trông thấy Mao Dung đục mưa ngồi ngay ngắn, bèn khuyên hãy đi học. Do biết Mạnh Mẫn làm vỡ bình hoa mà chẳng xót xa, Quách Thái cho là Mạnh Mẫn có tính cách quyết đoán, cũng khuyên nên học hành. Về sau họ đều trở thành bậc danh nho. Ông Đề Bạc Thân Đồ Bàn vốn là thợ chế sơn. Ông nhận biết kẻ cánh cửa là Diễu Thừa, là người có tài đức, đều khuyến khích họ gắng sức lập thân. Những kẻ khác xuất thân là đồ tể bán rượu hoặc lính tráng, do được Quách Thái khích lệ, tiến cử đều thành danh rất đông. Một học sinh trong quận là Tả Nguyên do phạm pháp mà bị mọi người bài xích, gặp Quách Thái ông bèn an ủi: xưa kia Nhan Trác Tụ là kẻ trộm lớn tại Lương Phủ, Đoàn Can Mộc cũng là kẻ buôn ngựa nơi đất Tấn, rốt cuộc họ trở thành bậc trung hiền của nước Tề, nước Ngụy. Đừng tức giận căm hận, hãy trách chính mình mà thôi. Nếu có kẻ dị nghị Quách Thái chẳng tuyệt giao với kẻ ác, ông đáp: người mà chẳng có lòng nhân từ lại chán ghét kẻ ác quá đáng, họ sẽ làm loạn. Tả Nguyên đang muốn kéo bè kéo đảng để báo cừu, do được Quách Thái chỉ bảo bèn thôi. Giả Thục tánh tình âm hiểm là mối lo cho làng nước, Quách Thái để tan mẹ tiếp nhận phúng điếu của gã ấy. Có người trách móc, ông Quách bảo: Trọng Ni tức Khổng Tử chẳng cự tuyệt người cùng làng. Tử Nguyên gột lòng hướng về điều lành, vì thế tôi tán dương những điểm tiến bộ của ông ta. Giả Thục nghe nói bèn tự sửa đổi, trở thành bậc thiện sĩ. Những người như Sử Thúc Tân, Hoàng Doãn, vân vân đều có tiếng tâm hiển hách, nhưng Quách Thái biết họ chẳng chân thật, cho là họ ắt sẽ suy bại. Về sau quả đúng như vậy, khi mối họa do quan lại kéo bè kết đảng tranh giành quyền lực nổ ra, những người nổi tiếng phần nhiều bị mắc họa. Chỉ riêng Quách Thái do ẩn giấu điều ác, phô bày điều thiện là tránh khỏi màn lưới mưu toan hãm hại trong cõi đời. Khi ông mất, hơn 1.000 người đưa tang cùng nhau khắc đá lập bia. Thái Ung nói: tôi đã soạn khá nhiều những bài văn khắc trên bia mộ hoặc làm bài minh, chỉ riêng ông Quách là có đạo đức, chẳng thẹn với những lời ca tụng trên văn bia vậy. Chú thích: Thái Ung là người giỏi văn chương, học rộng, thông thạo số thuật thiên văn, lại còn tinh tường nhạc lục, giỏi điêu khắc, khéo viết văn bia, nên thường được mời viết văn bia cho những người nổi tiếng thuở ấy. Đời Tống, Tư Mã Ôn Công trung hậu, chánh trực, tiếng tâm vang dội cả nước. Ông sống tại Lạc Dương, do chịu ảnh hưởng của ông, phong tục biến đổi, không ai chẳng tôn trọng, giữ vẹn danh tiết, ngượng ngùng chẳng muốn bàn tới chuyện tài vật lợi lộc. Ai nấy đều biết giữ liêm sĩ, hễ con cháu trong nhà muốn làm chuyện gì, ắt đều răng nhắc, chớ làm chuyện bất thiện, sợ Tư Mã Đoan Minh biết đến. Chú thích: Đoan Minh là biệt hiệu của Tư Mã Quan. Huyện lệnh Ung Khâu là Lưu Cũ, dùng lễ nghĩa giáo hóa dân. Hễ có kẻ đến thư kiện, ác sẽ dùng vẻ mặt hòa nhã, thiết tha răn dạy, có thể nhẫn nại trước cơn tức giận, chắc chắn sẽ khỏi phải đến chốn công đình. Bảo họ trở về suy nghĩ kỹ hơn, kẻ thư kiện bị cảm động, giác ngộ liền bái nại. Ông biến đổi phong tục to lớn, đức hạnh của dân chúng trở thành sâu dày. Hễ người làm quan hồi xử án, phán quyết vốn phải vì dân, thế mà có kẻ chấp nhặt pháp luật quá lố, lại chẳng hiểu rõ tình hình dân chúng, thường có chuyện cứ khăng khăng vận dụng hình pháp đến nỗi kẻ tình nghi bị mất mạng. Sao không khiêm hư, bình đẳng, khoan dung để thấu đạt tình lý vậy thay? Đời Hậu Hán, Trần Thật sống trong làng quê, dùng cái tâm công bằng hướng dẫn mọi người. Trong làng hễ có chuyện kiện cáo liền mời ông làm người phân xử. Chú thích: Hậu Hán ở đây là nhà Đông Hán, tức nhà Tây Hán, được tái lập bởi Lưu Tú, Hán Quan Vũ Đế, sau khi dẹp tan Vương Mãn, không phải là nhà Hậu Hán thời Ngũ Đại của Lưu Trí Viễn. Ông huấn dụ cặn kẽ đủ mọi lẽ, khiến cho sau phán định họ lui về chẳng ôm lòng oán hận. Họ còn nói thà bị hình phạt chứ bị ông Trần nêu ra khuyết điểm. Đã từng có kẻ trộm núp trên kèo nhà, Trần Thật ngồi dậy cầm đuốc gọi con em bảo: làm người chẳng thể không cố gắng, kẻ bất thiện chưa chắc vốn là ác, do huân tập mà thành tánh, vì thế đến nông nỗi này trở thành kẻ đầu trộm đuôi cướp. Tên trộm kinh hoảng gieo mình xuống đất xin tha tội. Trần Thật thông thả khuyên nhủ, tặng hắn hai sấp lụa, bảo hãy tự sửa đổi. Sự giáo hóa của ông lan khắp huyện, chẳng còn có nạn trộm cắp nữa. Vũ Hậu, tức Vũ Tắc Thiên, xoán ngôi nhà Đường. Cháu của Vũ Hậu là Vũ Thừa Tự và Vũ Tam Tư, lo toan để được trở thành thái tử. Chú thích: Vũ Thừa Tự là con trai của Vũ Nguyên Sản, anh cùng cha khác mẹ của Vũ Hậu. Khi Vũ Sĩ Hộ, cha của Vũ Tắc Thiên chết, Thừa Tự đã được tập tước châu quốc công, lần lượt leo cao dần đến chức Văn Xương Tả Tướng, Tả Thừa Tướng. Hắn ta mong được làm thái tử nên đã sai bọn tay chân là Vương Khánh Chi, Trương Gia Phước, v.v. dân sớ xin Vũ Hậu lập Thừa Tự làm thái tử. Do đại thần Lý Chiêu Đức can gián, Vũ Hậu bãi chức Thừa Tướng của Thừa Tự. Về sau Vũ Hậu lại lập con ruột là Lý Hiển, Đường Trung Tông, làm thái tử. Giấc mộng làm vua của Thừa Tự tan vỡ, hắn uất ức phát bệnh mà chết. Vũ Tam Tư là con trai của Vũ Nguyên Khánh, anh cả của Vũ Tắc Thiên, từng được phong làm Lương Vương khi Vũ Hậu xưng đế. Hắn là người tàn ác xảo quyệt, hết sức tận tụy quét sạch những kẻ chống đối Vũ Tắc Thiên, nên Vũ Tắc Thiên rất yêu mến, tín nhiệm, từng có ý định cho hắn làm thái tử. Vũ Tam Tư từng dùng mọi thủ đoạn triệt hạ tông thất nhà Đường, gây nên nhiều biến loạn trong cung đình, khiến các đời vua Đường Trung Tông, Đường Duệ Tông bất ổn nhiễu như. Ý Thái Hậu chưa quyết, Địch Nhân Kiệt tận trung với nhà Đường, thường thông dong nói với Thái Hậu: Văn Hoàng Đế, Đường Thái Tông, giải gió dầm mưa để định thiên hạ, truyền cho con cháu. Đại Đế Đường Cao Tông phó thác hai con cho bệ hạ. Chú thích: Đường Thái Tông, tức Lý Thế Dân, khi mất có thụy hiệu là Văn Vũ Đại Thánh Đại Quảng Hiếu Hoàng Đế, nên thường gọi tắt là Văn Đế. Ngay trong khi Đường Cao Tông, Lý Trị còn sống, do quần thần bỡ đỡ Vũ Tắc Thiên đã tôn xưng Cao Tông là Thiên Hoàng Đại Đế, còn Vũ Tắc Thiên được xưng tụng là Thiên Hậu. Vì thế khi nhắc tới Đường Cao Tông, quần thần thường phải gọi là Đại Đế, tuy ông này hôn ám, nhu nhược, hoàn toàn bị Vũ Tắc Thiên thao túng. Vũ Hậu có 6 người con với Đường Cao Tông là Lý Hoằng, Lý Hiền, Lý Hiển, Lý Đán, công chúa An Định và công chúa Thái Bình. Lý Hoằng nhân từ, sức khỏe yếu, hơi nhu nhược, không tán đồng những hành vi chuyên quyền, đối xử tàn tệ với hoàng tộc nhà Đường, nên bị Vũ Tắc Thiên ghét bỏ, tính phế ngôi thái tử. Ông chết đột ngột năm 25 tuổi, có thuyết nói là do bị Vũ Tắc Thiên hạ độc. Người con thứ là Lý Hiền rất hiền minh, chánh trực, nên bị Thái Hậu ghét bỏ vì không theo phe bà. Lại vì một tay đạo sĩ sủng ái của Vũ Hậu là Minh Sùng Nghiễm bị bọn cướp đánh chết, Vũ Hậu càng nghi Lý Hiền ngấm ngầm làm chuyện này, do trước đó Minh Sùng Nghiễm đã nhiều lần công khai gièm pha Lý Hiền trước mặt mọi người. Để tấn công, bọn Tiết Nguyên Siêu, Bùi Viêm, Cao Trí Châu đã âm mưu hãm hại, vu cáo Lý Hiền chiêu tập binh mã mưu mô làm loạn. Lý Hiền bị kết tội đày đi Ba Thục, cấm không cho về kinh đô. Về sau, Vũ Hậu lại sai người đến ép ông uống thuốc độc tự tử. Do vậy, chỉ còn hai người con trai là Lý Hiển và Lý Đán. Do họ rất nhu nhược nên còn sống sót. Công chúa Thái Bình cũng là người mưu mô thủ đoạn, tiếp tục lũng đoạn triều chánh trong một thời gian dài sau khi Vũ Hậu mất, mãi cho đến khi bị Đường Huyền Tông, tức Đường Minh Hoàng, dùng mưu mới trừ khử được. Nay bỏ dòng họ của các vị ấy đi có nên hay không? Hơn nữa, giữa cô cháu và mẹ con đằng nào thân thiết hơn? Bệ hạ lập con nối ngôi, ắt ngàn đời muôn năm sau được thờ phối hưởng trong thái miếu, vĩnh viễn tiếp nối chẳng cùng. Lập cháu, ắt chưa hề nghe có chuyện cháu làm thiên tử sẽ thờ kèm thêm cô trong miếu thờ tổ tiên. Do vậy, ông khuyên Thái hậu triệu Lư Lăng Vương về lại lập làm thái tử. Ông đã có công biến đổi nhà Châu thành nhà Đường. Về sau, ông được cử làm bình chương sự, tước phong lương quốc công. Chú thích: Lư Lăng Vương là tước phong của Lý Hiển. Về sau, Lý Hiển lên làm vua, tức Đường Trung Tông. Sau khi Đường Cao Tông mất, Lý Hiển lên làm vua, tức Đường Trung Tông. Nhưng quyền hành thật sự nằm trong tay Thái hậu Vũ Tắc Thiên. Bà ta sai hoạn quan Khâu Thần Tích sang Tứ Xuyên ép cựu thái tử Lý Hiền uống thuốc độc tự tử. Do Trung Tông có ý chống đối, bà liền phế Trung Tông, lập Lý Đán lên làm vua, tức Đường Duệ Tông. Ông này chỉ làm vua bù nhìn. Bà ta thâu tóm quyền hành, giết hại công thần, lưu đày hoàng tộc nhà Đường xuống vùng lãnh Nam. Gã sư phá giới là Pháp Minh lại ngụy tạo bốn quyển Đại Vân Kinh để ca ngợi Vũ Hậu là Phật Di Lặc giáng trần. Bọn Bờ Đỡ là Phó Du Nghệ cùng hơn 900 đại thần bèn thừa cơ dâng biểu xin Vũ Hậu xưng đế. Bà ta liền đổi quốc hiệu là Châu, ngạo mạn xưng tôn hiệu là Thánh Thần Hoàng Đế, giáng Duệ Tông xuống làm hoàng tự, danh xưng khác của thái tử, truy tôn cha ông mình thành hoàng đế. Bình chương sự có tên gọi đầy đủ là Đồng Trung Thư Môn Hạ Bình Chương Sự, tương đương với chức tể tướng. Thời Đường Thái Tông đã quy định trưởng quan của ba cơ quan hành chánh: Trung Thư Tỉnh, Môn Hạ Tỉnh và Thượng Thư Tỉnh là Trung Thư Lệnh, Thị Trung và Thượng Thư Bộc Xạ cùng giữ vai trò tể tướng. Cả ba vị này đều được gia phong cấp bậc Đồng Trung Thư Môn Hạ Bình Chương Sự. Đến thời Vũ Tắc Thiên đổi thành Đồng Phượng Cát Loan Đài Bình Chương Sự. Đến đời Đường Đại Tông, chức vụ này mới đổi thành Đồng Bình Chương Sự và mới là tể tướng thật sự đứng đầu bá quan. Thời Ngũ Đại, Phòng Cảnh Bá làm thái thú huyện Thanh Hà, mẹ là Thôi Thị thông thạo kinh điển, rất hiểu biết. Có một phụ nữ ở Bối Khâu tố cáo con mình bất hiếu, mẹ ông Phòng nói: dân chưa biết lễ nghĩa, há đáng quở trách sâu nặng. Bèn gọi người mẹ ấy đến, bảo ngồi đối diện bên bàn cùng ăn, sai đứa con đứng hầu phía dưới xem Cảnh Bá dâng cơm cho mẹ. Suốt 10 ngày như thế, đứa con ấy hối lỗi xin về. Mẹ ông Cảnh Bá nói: tuy vẻ mặt đã lộ vẻ hổ thẹn, nhưng cái tâm chưa quyết, lại giữ thêm 20 mấy ngày nữa. Đứa con ấy dập đầu đến chảy máu, mẹ hắn chảy nước mắt xin về. Sau đấy nghe thấy đứa con ấy được khen là hiếu thảo. Anh em thí tá và thí hữu đều làm tri châu, từ quan về nhà. Do phân chia ruộng đất không công bằng, giữa cốt nhục với nhau có mối hiềm khích, thân hữu chẳng thể hòa giải được. Người cùng huyện là ông Nghiêm Khê Đình, tên là Phượng, một niềm hiếu hữu, hiếu thảo với cha mẹ, hòa thuận với anh em, phụng sự anh như cha, giúp đỡ che chở, thương yêu chẳng sót chút gì. Ngẫu nhiên ông Nghiêm ngồi cùng thiền với thí hữu, thí hữu nhắc tới chuyện gia sản, ông Nghiêm chau mày nói: anh tôi nhu nhược, tôi chính vì chuyện này mà khổ não. Giá được như anh của ông có thể tận hết sức đoạt sạch ruộng của tôi còn phải lo lắng chi nữa. Nhân đấy gạt nước mắt không ngừng. Thí hữu động lòng cảm ngộ, bèn mời ông Khê Đình tức Nghiêm Phượng, cùng đến nhà anh mình. Ông vừa lại vừa khóc, tự hối hận, tự trách sâu xa. Thí tá cũng rơi nước mắt an ủi. Mỗi người đều muốn nhường ruộng cho nhau, bèn suốt đời hòa thuận, yêu thương nhau. Đến nay cả hai người bọn họ đều có con cháu đông đúc. Người đời vẫn thích bàn về chuyện ấy. Trong ba câu chuyện trên đây, trung hiếu thuận thảo sẽ cảm hóa người khác. Vốn chỉ là tự giữ thân mình tốt đẹp sẽ khiến cho người khác được cảm hóa giống như vậy, càng thấy rõ thiên tánh vốn tốt lành như thế đó. Hết phần 12. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh, đồng sanh nước Cực Lạc, chóng viên thành Phật quả, rộng độ khắp chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật.